có thánh nhân nào mà không có một quá khứ, không có tội nhân nào mà chẳng có tương lai. Tình Chúa ôi vĩ đại, tình Ngài thật bao la, vì Ngài là người cha nhân hậu và tha thứ. Ngài đã muốn giao hòa ta nơi con một Giê-xu. Xin cho cuộc đời con là bài ca chúng khen danh Ngài, khoan dung và nhân ái, tình Ngài cao vút thâm sâu. Con cúi đầu ăn năn vì bao phen đã lầm lỡ, xin thương tình cứu chữa đầy hồn con hết bận nhớ. Ta không đến thế gian để kiếm những người công chính, mà đến để đưa về người tội lỗi đã hầm mê. Dù lỗi con nặng nề, Ngài vô về ủi an, và lại còn tặng ban con một làm hy lễ, để cứu thế gian này thoát qua kiếp đời u mê. Xin cho cuộc đời con là bài ca chúng khen danh Ngài, khoan dung và nhân ái, tình Ngài cao vút thâm sâu. Con cúi đầu ăn năn vì bao phen đã lầm lỡ, xin thương tình cứu chữa tẩy hồn con hết bận nhớ.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Chúa Giêsu hiện ra với nhóm 11 và nói với các ông rằng: anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo tin mừng cho mọi loài thụ tạo. Ai tin và chịu phép rửa sẽ được cứu độ, còn ai không tin thì sẽ bị kết án. Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin. Nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ. Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhầm thuốc độc thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh thì những người này sẽ được mạnh khỏe. Nói xong, Chúa Giêsu được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa. Còn các tông đồ thì ra đi rao giảng khắp nơi. Có Chúa cùng hoạt động với các ông và dùng những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông rao giảng. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Thưa anh chị em, các thánh mà chúng ta mừng kính, có nhiều thánh trùng tên, mà nếu mà không khéo thì mình sẽ dễ bị lầm thánh này với thánh kia. Cho nên thường thì có thêm một cái địa danh đi kèm theo để biết rằng thánh đó là ở đâu. Vậy thì hôm nay là ngày mùng 3 tháng 12, chúng ta mừng kính Thánh Francisco Xavier. Thánh Francisco Xavier mừng vào ngày mùng 3 tháng 12. Còn lại còn một Thánh Francisco nữa, Francisco Assisi, mừng vào ngày mùng 4 tháng 10. Mùng 4 tháng 10 là Thánh Francisco Assisi, còn mùng 3 tháng 12 là Thánh Francisco Xavier. Xin một tràng hoa tay thật lớn để chúc mừng những Francisco Xavier. Thánh Francisco Xavier trùng với Francisco Assisi, mà Thánh Francisco Xavier cũng trùng với một vị thánh nữ được đặt chung là bổn mạng của Thánh Phanxu Xavier được gọi là bổn mạng của các sứ truyền giáo, mà trong đó có một vị thánh nữa cũng ngang hàng, thánh nữ Teresa hai đồng Giêsu. Teresa hai đồng Giêsu để gọi là Teresa Lisieux, để phân biệt với Teresa Avila, nghĩa là người canh tân dòng tín Cát Minh. Thì chúng ta thấy trong giáo hội cũng có nhiều cái trùng hợp về tên, nhưng mà tên thì trùng, tuy nhiên sứ vụ Chúa trao thì khác nhau, nhiệm vụ khác nhau, mặc dù tên trùng nhưng mà vẫn cùng chung một mục đích, cùng một mục đích nhưng mà khác, những cái sứ vụ khác nhau. Mục đích là phục vụ Thiên Chúa, một vụ là mục đích là để loan báo tin mừng, mục đích là để phục vụ anh chị em mình. Nhưng mà vinh danh Chúa, loan báo tin mừng thì có nhiều cách khác nhau. Với Thánh Francisco Xavier là ra đi loan báo, với Thánh Teresa hội đồng Giêsu là hy sinh và cầu nguyện, không đi đâu cả. Vậy mà cũng là bổn mạng các sứ truyền giáo. Cho nên Chúa trao mỗi người một công việc khác nhau, và với sứ vụ, với trách nhiệm Chúa trao ban, thì đồng thời Chúa cũng trao ban những ân sủng riêng, những đặc sủng để mà người đó thi hành nhiệm vụ mà Chúa trao phó. Thưa anh chị em, Thánh Francisco sinh năm 1506 tại lâu đài Xavier, tên gọi là Francisco Xavier. Mà sinh tại lâu đài thì ngầu giàu hay nghèo?
Giàu.
Trong một gia đình quyền quý của vương quốc Navarre nhỏ bé miền Bắc nước Tây Ban Nha ngày hôm nay. Khi được 5 tuổi, Thánh Francisco được 5 tuổi thì nước Tây Ban Nha thôn tính và sáp nhập Navarre, khiến cho gia đình ngài lâm cảnh nước mất nhà tan. Muốn tiến thân bằng con đường trí thức, năm 17 tuổi, Francisco đi đến Paris ở nước nào? Nước Pháp, để học năm 1525 đến năm 1536. Tại Paris, Francisco sống cùng một căn phòng với chân phước Ferro Favre và sau đó là với Thánh Ignacio mà chúng ta mừng kính ngày ngày 31 tháng 7, Thánh Ignacio. Lần lượt Ferro Favre rồi Francisco Xavier đã được Thánh Ignacio thu phục. Năm 28 tuổi, Francisco cùng với nhóm bạn của Thánh Ignacio khấn sống khó nghèo, khiết tịnh và làm việc tông đồ. Đến năm 31 tuổi thì Francisco chịu chức linh mục tại Venezia, miền đông bắc nước Ý vào năm 1537. Đến năm 35 tuổi, ngài xuống tàu đi truyền giáo ở vùng Đông Á theo lệnh của Đức Thánh Cha Phaolô thứ ba. Đến tháng 5 năm 1541, ngài xuống tàu tại Lisbon và mãi 14 tháng sau mới đến được đảo Goa ở bên Ấn Độ. Thưa anh chị em, suốt 10 năm truyền giáo từ năm 1542 đến năm 1552, ngài đã đi cả 100.000 cây số để đi truyền giáo trong vòng 10 năm. Trong 7 năm đầu thì ngài truyền giáo ở mũi Cọc Mirong, sau đó là Sri Lanka, Malaysia và từ đó đến Indonesia. Là vị giám tỉnh đầu tiên của tỉnh dòng đầu tiên ở ngoài châu Á, Francisco yêu mến và gắn bó keo sơn với Chúa Giêsu, tha thiết với dòng và anh em trong dòng, kính trọng và tuân phục Thánh Ignacio, nhiệt thành lạ lùng với việc tông đồ. Thánh Francisco đã rửa tội cho hàng trăm ngàn những anh chị em tân tòng và gây dựng nên nhiều cộng đoàn tín hữu khắp nơi. Thành quả tông đồ của Francisco đã tạo nên đỉnh cao trong lịch sử truyền giáo của Hội Thánh. Trong vòng 2 năm, từ năm 1549 cho đến năm 1551, Francisco đã thành lập một cộng đoàn tín hữu ở Nhật Bản. Trước khi ra đi, ngài trao lại cho một linh mục Bồ Đào Nha Và 20 năm sau thì cái cộng đoàn này đã lên đến 30.000 người. Cuối cùng, vì muốn đi vào Trung Quốc để truyền đạo, Francisco đã đến đảo Thượng Xuyên ở ngay cửa khẩu Quảng Châu để chờ thuyền lén lút đưa Francisco vào Trung Quốc. Nhưng thưa anh chị em, tại đây Francisco ngã bệnh và qua đời trong một căn chòi canh, chỉ có một anh thanh niên trẻ thông dịch viên ở bên cạnh mà thôi, không có ai. Vài tuần lễ sau, người ta từ Hoa Mỹ đến tìm xác ngài và đem về Hoa để chôn cất. Thánh Francisco Xavier qua đời ngày 3 tháng 12 năm 1552. Sau đó được Đức Thánh Cha Gregorio thứ 15 phong thánh cùng với Thánh Ignacio vào năm 1622 và đặt làm bổn mạng các sứ truyền giáo. Thưa anh chị em, Thánh Francisco Xavier được mệnh danh là Phaolô của thế kỷ thứ 16. Ta biết là Thánh Phaolô là người cũng hăng say đi loan báo tin mừng, muốn đi đến tận cùng bờ cõi trái đất. Rồi Thánh Francisco đến thế kỷ thứ 16 cũng vậy, cho nên được mệnh danh là Phaolô của thế kỷ thứ 16. Còn bây giờ có ai làm Phaolô của thế kỷ thứ 20? Mà bây giờ là thế kỷ thứ bao nhiêu? 21. Chúng ta cũng thấy có nhiều Phaolô của thế kỷ thứ 20, thứ 21 đấy. Thì như là Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô 2 chẳng hạn, ngày đi cũng biết bao nhiêu nơi chứ phải. Rồi bây giờ Đức Thánh Cha Francisco bây giờ cũng vậy, ngày cũng đi nhiều chứ. Mới làm Giáo Hoàng có mấy năm mà đã đi sang tới Hàn Quốc, sang tới Philippines, băng ngang qua bầu trời Việt Nam, thấy không? Rồi bây giờ đi sang qua Nam Mỹ, rồi đi đến mấy nước mà Thổ Nhĩ Kỳ, đi đến những cái nước mà Hồi giáo. Ta thấy một Francisco của ngày hôm nay cũng giống như Francisco Xavier của thế kỷ thứ 16 chứ. Vì Francisco có tinh thần truyền giáo cao độ, ngài luôn hướng tới Chúa và yêu mến các linh hồn. Vì yêu mến Chúa cho nên muốn cho nhiều người biết đến Chúa. Mà khi mình yêu mến Chúa rồi, mình muốn cho nhiều người biết đến Chúa, thì mình cũng yêu mến những người mà mình muốn đưa họ đến với Chúa. Anh chị em nắm không? Thì mình yêu ai, thích ai tuyệt vời quá, cho nên mình muốn giới thiệu những người khác cho họ cũng biết đến cái người tuyệt vời ấy. Ví dụ anh chị em thích một ca sĩ hát hay chẳng hạn, một giọng ca nào đó, thí dụ như là Lệ Thu ngày xưa, hay là Duy Khánh, hay là Thanh Lan, hay là Nhật Trường chẳng hạn. Thì ở đâu mà có Thanh Lan, Nhật Trường hát thì bạn giới thiệu, tối nay có Thanh Lan, Nhật Trường hát, phải không? Anh không chết đâu anh. Thí dụ vậy. Thì mình yêu mến ai thì muốn cho nhiều người khác biết về người đó. Và khi mình muốn cho người khác biết về người đó thì mình cũng yêu mến cái con người đó. Tại vì tôi yêu mến bạn, tôi mới giới thiệu cái điều tốt đẹp cho bạn chứ. Còn nếu mà tôi không ưa bạn, sức mấy tôi giới thiệu. Bạn chỉ giới thiệu với bạn bè của mình đến nghe ca sĩ Thanh Lan Nhật Trường hát, đúng không? Có giờ mà vừa cách em với con hàng xóm mà bảo, này tối đi coi ca nhạc hay lắm không? Không. Mà có hay cũng giấu nó, thấy không? Có cho vẽ miễn phí cũng nói cái đứa bên kia đừng nói, con hàng xóm tôi ghét nó lắm. Thế thì khi mình... Francisco có lòng yêu mến các linh hồn, vậy mà khao khát cho các linh hồn được nhận biết Thiên Chúa. Cũng giống như là Faustina vậy, cảm nhận được lòng thương xót của Chúa, cho nên khao khát cho người ta biết đến lòng thương xót của Chúa, vì thế nó tuyệt vời quá. Bạn có ăn cái món barbecue bao giờ? Gì đó, thịt nướng á, phải không? Thí dụ mình bạn thích ăn miếng barbecue nướng chẳng hạn, trời ơi đi ăn đi ngon lắm. Trời ơi, nướng cái mùi, trời ơi, nó thơm, nó ngon lắm, thì như vậy. Phải không? Thế thì mình, Faustina cũng phải cảm nếm được lòng thương xót của Chúa như thế nào. Cho nên Faustina nói rằng là sứ mạng của tôi không chấm dứt ở đời này, mà còn mãi đến đời sau, có việc loan báo lòng thương xót Chúa. Chúng ta cũng vậy thôi. Khi mình cảm nhận được lòng thương xót Chúa như thế nào thì
đi đâu cũng chỉ muốn cho mọi người biết đến lòng thương xót Chúa, và đi đâu cũng giới thiệu sách băng đĩa cho mọi người, ảnh mọi thứ về cho họ biết đến lòng thương xót của Chúa. Nên có anh bạn mà lúc nào cũng kè kè trong cốp xe một cặp đĩa bài giảng lòng thương xót Chúa, đi vô quán cà phê hay là đi ăn cứ thấy nhà người ta có hình lòng thương xót Chúa hay có đạo là gửi tặng. Nhưng mà tôi nói là phải chờ trả tiền xong hãng gửi, hiểu không? Trời ơi, cô này đơn sơ quá. Tại sao trả tiền xong hãy gửi? Gửi trước người ta ngại, người ta không lấy, lấy tiền mình ăn sao? Hiểu chưa? Cứ tỉnh queo đi, trả tiền xong xuôi rồi đây gửi tặng, trước khi về gửi tặng ảnh lòng thương xót. Hay hơn là vừa vô gọi ăn xong gửi tặng là người ta đến nơi tính tiền, người ta không ngại. À, tôi thấy hôm qua nọ đi ăn hủ tiếu với mấy em, rủ nhau đi ăn hủ tiếu, tôi thấy nó vác cái mảnh lòng thương xót Chúa đi. Tôi nói sao mày đi ăn mày cũng còn đi vác cả Chúa đi như vậy nữa. Nó cứ cười bảo đi tặng người ta, tặng cái gì, đi ăn hủ tiếu mà tặng cái gì. Thế thì thấy nó cứ cười cười, xong rồi lúc ăn nó cứ để ảnh Chúa trên cái bàn mãi. Thế tôi nói mày cất đi, bảo không, đi tặng, tôi tặng ai. Cái lúc mà cứ ăn xong rồi gọi tín tiền xong rồi lúc ra về, nó bảo cha nhìn thôi, trên nhà bàn thờ ít thấy quán nào mà có bàn thờ Chúa, mà để có bàn thờ Chúa nhưng mà cái tấm ảnh, con để ý tấm ảnh lòng thương Chúa họ treo nó cũ quá, nó rách hết rồi. Mà lần trước ăn con để ý, lần này con đem này đi để tặng cho họ, nhưng mà hôm nay con không dám nói vì lỡ nói trước ấy, người ta lại không tính tiền. Thế nên tính tiền xong rồi trước khi về cái là gọi bà chủ đến chào. Tôi gửi tấm ảnh, biếu tấm ảnh, thay vào tấm ảnh kia bị cũ rồi, nó bị rách, nhìn nó không xứng hợp. Mừng quá, nói vậy thì còn gỡ cái đồng hồ nó treo vào ngay chú giữa. Ồ đúng rồi, ngồi chú giữa để em đồng hồ treo chỗ khác. Là phấn khởi như vậy. Thì mình thấy rằng là khi mình có cái lòng khao khát thì lúc nào mình cũng mong muốn người ta biết đến lòng thương xót của Chúa. Thì Thánh Francisco Xavier là người đã cảm nhận được tin mừng, thì lúc nào cũng khao khát mong muốn cho người ta biết được tin mừng Đức Giêsu Kitô, để họ được cứu độ, để họ được xót thương. Và cái tinh thần truyền giáo đó phải thấm vào nơi mỗi người Kitô hữu ngày hôm nay. Gọi là Kitô hữu nghĩa là sao? Là có Chúa Kitô. Hữu là có, Kitô hữu là người có Chúa Kitô. Mà người có Chúa Kitô thì phải làm sao mà cho người ta thấy được mình có Chúa Kitô cái đã, đúng không? Rồi mình mới giới thiệu cho người ta biết về Chúa của mình như thế nào. Thì cuộc đời của Thánh Francisco là như vậy. Mà Francisco muốn đi mãi tới các nước châu Á, ngài đến với Á Châu, đến với những người chưa biết Chúa, và ngài luôn mang trong mình ngài hai tình yêu đã nên một, đó là tình yêu Chúa Giêsu và tình yêu các linh hồn. Hai tình yêu phải nên một. Khi mình yêu Chúa bao nhiêu thì yêu các linh hồn bấy nhiêu. Mà yêu các linh hồn tức là yêu ai? Yêu Chúa bao nhiêu thì yêu các linh hồn bấy nhiêu. Mà yêu các linh hồn tức là yêu ai? Yêu con người. Nhiều khi nói yêu các linh hồn mình chỉ nghĩ đến các linh hồn tức là những gì thiêng liêng. Tôi biết mà, thấy chưa? Ngay là nghĩ đến các linh hồn tức là chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho các linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời xa lắng vui vẻ vô cùng, amen. Yêu mến các linh hồn tức là những con người họ mà họ chưa được biết Chúa, thấy không ạ? Cho nên là họ là những người mà đang ở bên ngoài, thì Đức Giáo Hoàng nói là phải mở cửa ra, giáo hội phải mở cửa ra để mà đi đến những cái vùng sâu vùng xa, đi đến với những người ở bên ngoài giáo hội. Chứ không phải là mình cứ đóng cửa ở trong nhà thờ, tức là trong giáo hội của mình, trong giáo xứ của mình, trong đoàn thể của mình, trong nhóm của mình, rồi cứ vui vẻ hát ca tạ ơn Chúa, rồi chúng ta cùng đem tin mừng đi khắp đó đây. Hát rất hay, chả thấy đi đâu cả. Phải không? Rõ ràng chả thấy đi đâu cả. Mà đi khắp đó đây là đi đâu, đi về nhà mình ấy, mà cũng còn chưa đem về, chứ đừng nói đem cứ để lại nhà thờ hết. Tôi không nói là cầm cuốn tin mừng, bảo thế cha con có đem tin mừng đi về mà. Con đi đâu con cầm cuốn tin mừng theo, không phải. Là lời chứng, lời rao giảng bằng cuộc sống của mình ấy. Thì khi mình say sưa đi loan báo tin mừng thì say sưa bằng cách đó. Nên người đi loan báo tin mừng. Và thưa anh chị em, Đức Giáo Hoàng nói là mình phải mở tung cánh cửa nhà thờ ra. Và tôi chấp nhận thà một giáo hội đi ra ngoài mà bị thương tích bầm dập, còn hơn là một giáo hội ở trong bốn bức tường mà xanh xao, ẻo uột, vàng vọt, héo úa. Xanh xao, vàng vọt, héo úa, gầy còm một giáo hội mà không dám đi ra ngoài, vì đi ra ngoài thì sợ. Thấy không? Sợ bị thương tích, sợ bị vạ lây, sợ bị say sẩm, sợ bị ô nhiễm, sợ bị cấm rỗ. Như vậy chấp nhận thà một giáo hội bị thương tích. Cho nên Đức Giáo Hoàng nó cứ phải ra đi, phải ra đi. Và Đức Khâm Sứ Tòa Thánh cũng nhắc nhở Giáo hội Công giáo Việt Nam mình rằng là Giáo hội Công giáo Việt Nam cũng phải ra khỏi lũy tre làng, ra khỏi cái cộng đoàn công giáo của mình không, để nghĩ đến đại đa số những người Việt Nam chưa biết Chúa. Ta biết mình chỉ có 6% thôi, mà mình cứ quây quần trong 6%, mình vui vẻ với nhau, con hát mẹ khen hay, báo cáo thành tích đại hội rồi, lễ rước sách rầm rộ, cứ tưởng như là nước Chúa hiển trị đến nơi rồi. Nhưng mà Đức Khâm Sứ Tòa Thánh đến Việt Nam và Ngài thấy những cái rước sách rầm rộ, Ngài không phủ nhận, nhưng mà Ngài nhấn mạnh rằng là không phải là mình cứ chỉ những đại hội vậy, rồi mình rước sách vậy, rồi lễ nghi như vậy không, nhưng mà phải đi ra khỏi 6% người Công giáo Việt Nam mà đến với bao nhiêu phần trăm? 94% người Việt Nam chưa biết Chúa. Anh chị em nghĩ thử coi. Nghĩ thử coi ạ. 94% người Việt Nam chưa biết Chúa. Rồi những anh chị em Công giáo Việt Nam bây giờ đang ở hải ngoại thì sao? Bây giờ người ta nói đến chuyện là tái truyền giáo cho những nước Công giáo mà Công giáo gốc, ví như nước Pháp gọi là giáo hội mẹ, đi truyền giáo ở Việt Nam mình. Mà bây giờ thì các nhà thờ vắng lạnh, những người Công giáo chỉ có rửa tội nhưng mà không thực hành, không sống đạo, không thực hành đạo, không đi lễ, không đi thờ, không gì cả. Có khi năm người ta chỉ đến nhà thờ đời người 3 lần: thứ nhất rửa tội, thứ hai hôn phối, thứ ba lâm tàng. Mà có phải tự người ta đến không? Không. Rửa tội thì ai đưa đến? Bố mẹ đưa đến. Còn đám cưới, chồng hoặc vợ lôi đến, dắt đến, kéo đến. Còn chết, khiêng đến. Đó. Bây giờ những anh chị em Công giáo Việt Nam ở hải ngoại phải trở thành những người mà đi tái truyền giáo cho những nước ấy. Cho nên người ta cũng rất là khâm phục khi mà những cộng đoàn Công giáo Việt Nam ở hải ngoại có những hoạt động rất là sinh động, quy tụ được đông, tổ chức những buổi tĩnh tâm, buổi cầu nguyện, buổi hội thảo, rồi diễn nguyện, rồi ca hát, rước sách rất là tốt. Có lần thì tôi không đến được Hà Lan vì một lý do ngoài ý muốn, khi mà cộng đoàn Lòng Thương Xót Chúa tổ chức đại lễ ở đó. Mà nhờ biết đến Lòng Thương Xót Chúa, những người, một số anh chị em từ bên Hà Lan, từ bên Bỉ, bên Bắc Âu, họ về thăm quê hương Việt Nam, rồi đến tham dự cộng đoàn Lòng Thương Xót Chúa ở Chi Hòa, rồi được những tài liệu về sách, đĩa, băng ảnh, họ mới đưa về quê hương thứ hai của họ. Rồi đến những giáo xứ, những cộng đoàn đó, họ gom lại những người Công giáo Việt Nam, thành lập những cộng đoàn Lòng Thương Xót Chúa ở hải ngoại. Mới đầu chỉ 5 người, 3 người, 10 người, mà gặp bao nhiêu là khó khăn, bao nhiêu là thử thách, bao nhiêu là chống đối, bao nhiêu là nghi ngờ. Có khi là cả 3 năm toàn mồ hôi nước mắt, toàn khóc không. Trời khổ quá, trời khổ quá, trời khổ quá. Tôi nói cố lên, Chúa đang thử thách. Lòng Thương Xót đi đến đâu là trước tiên là phải gặp thử thách trước đến đó. Rồi sau 3 năm trời họ được nhìn nhận và tổ chức đại lễ kính lòng thương xót Chúa. Rất tiếc tôi không qua được. Mà hôm đó lễ các anh chị em từ các nơi khác đến, thậm chí mà đài truyền hình của quốc gia phải đến quay cái lễ đó. Và nó là đến một sự kiện lớn vô cùng. Xưa đến giờ không có cái lễ công giáo mà nó lớn như thế này. Anh chị em thấy, nếu mà so với ở Chí Hòa mình thứ năm nào cũng 15-20 ngàn người ấy, thì nó có là gì đâu. Nhưng mà đó là 3 hoặc 5 ngàn người như vậy là ghê gớm lắm rồi. Mà xưa đến giờ chưa hề có. 7-8 cha rồi cả 3-5 ngàn người từ các nước khác họ kéo đến. Bên Bỉ, bên Đức, bên Pháp họ qua. Mình thấy đó, tinh thần truyền giáo là như vậy. Và ngày hôm nay mỗi một người anh chị em mình cũng được mời gọi làm cái công việc đó. Mà Chúa nói phô tê ra rằng là mỗi người tín hữu phải đi loan báo lòng thương xót của Chúa bằng bất cứ phương tiện nào. Phần thiếu sót chính ta sẽ bù đắp cho. Và những ai đi loan báo lòng thương xót của ta thì ta sẽ chăm sóc họ như là mẹ hiền chăm sóc con thơ. Ta sẽ bảo vệ, ta sẽ gìn giữ họ khỏi mọi kẻ thù. Khỏi mọi kẻ thù, nhưng mà có để cho kẻ thù tấn công không?
Có.
Bảo vệ kẻ thù không làm hại họ, nhưng mà vẫn phá họ được, vẫn chống họ được. Chú nói rằng sở dĩ như vậy là để cho con có dịp để nên thánh và để chứng tỏ rằng đó là công cuộc của ta. Thánh Phanxicô cũng vậy thôi. Cuộc đời của ngài đi truyền giáo cũng 3 chìm 7 nổi, 99 cái lênh đênh. Anh chị em thấy không? Một người mà làm bề trên như vậy, cả một dòng lớn như vậy, cuối cùng chết ở đâu? Trong một cái chòi canh, chỉ có một người thông dịch viên bản xứ thôi, không có một anh em nào bên cạnh. Thấy chết một cách cô độc, chết một cách là buồn tủi. Nếu mà nói theo kiểu thế gian là đứt gánh giữa đường, đang hướng đến Trung Quốc mà. Thế không ạ? Cái mộng đang lớn, hoài bão đang to, đùng một cái ngã bệnh và Chú bảo xong, việc của con tới đó là hết. Kỳ cục quá, Chúa sao mà uổng quá, để yên ông ấy còn đang ngon mà tại sao lại cho ông ấy đi thế? Giá mà thế gian, giá mà Chúa để Phanxicô sống là biết đâu bây giờ Trung Quốc là bao nhiêu người công giáo rồi. Ô tổ Chúa ơi, lời Chúa. Thấy kỳ không? Đường lối của Chúa kỳ lắm, không có giống như cái đường lối của mình nghĩ, không có theo những cái suy tính bình thường của mình. Vậy chả lẽ Chúa bất bình thường à? Chúa nói ai mà suy cho tường, ai mà cảm cho thấu được. Đường lối của Chúa trời cao hơn đất bao nhiêu thì đường lối của ta, suy tính của ta cũng khác xa đường lối của con người bấy nhiêu. Thế kỳ lạ đấy không ạ? Còn trong khi đó có những người thì cha chú đi loan truyền gì, cứ ở nhà chơi mà sống tới 70 tuổi, 80 tuổi chẳng chết gì cả. Cứ khỏe để mà đi câu cá, lấy xe đi săn. Thấy không? Có những người như vậy. Trong khi đó có người thì đầu tắt mặt tối, không có giờ ăn, không có giờ ngủ, không có giờ nghỉ, thậm chí chẳng có giờ mà đọc kinh nhật tụng nữa. Ý vậy mà lại mà cho ra đi còn đang tuổi, đang trẻ, đang sung sức. Vậy là sao Chúa ơi? Chúa bảo đâu có sao. Mọi cái nằm trong tầm kiểm soát của ta. Chứ đâu phải ông ấy chết lúc đó là ta đi vắng rồi, ông ấy thằng ông ấy bị nào đó đâm chết mà ta không biết. Đâu phải. Mọi cái sợi tóc trên đầu rơi xuống mà còn ta còn biết, không chi là chuyện mà ông Phanxicô ông chết mà ta không biết à. Một công cuộc loan báo tin mừng lớn như vậy mà ta không biết à. Công cuộc của lòng thương xót Chúa lúc Phô-xê-ra cũng bảo lạy Chúa sao mà nó quý, ma quỷ nó quấy phá quá. Chúa rằng cái công cuộc của ta có lúc dường như là bị thất bại hoàn toàn trước mắt thiên hạ, nhưng đừng sợ, hãy an tâm, trước sau gì nó cũng sẽ phải đi đến đúng cái đích mà ta đã đặt sẵn, không chạy đi đâu được. Phô-xê-ra nhắm mắt lìa đời, có thấy lòng thương xót Chúa được loan báo gì chưa?
Chưa.
mà sau khi chết thì sao? Bị hạ, bị sách, bị cấm, tượng bị hạ, rồi ảnh thì bị cất đi, không được cái gì cả. Thánh Francisco cũng vậy, chết hướng về Trung Hoa, chân chưa được đặt đến đất Trung Hoa, mộng còn rất lớn, hoài bão còn rất to, mà chết một cách âm thầm lặng lẽ. Công việc của Chúa là như vậy. Cho nên khi mà đánh giá một con người về công cuộc của họ, Chúa nói ta không đánh giá theo thành quả. Chúa nói Faustina, ta không đánh giá theo thành quả của họ làm được cái gì cái gì, nhưng mà đánh giá ở những vất vả đau khổ của họ và tình yêu của họ khi họ làm công việc ấy. Ví dụ anh chị em làm cái công việc mà chuẩn bị cho những phần quà để Chủ nhật tới chúng ta đi đến giáo phận Vĩnh Long tặng 400 phần quà cho hai giáo xứ Cai Quá và Ngã Cạnh. Cái tên nó cũng khó đọc rồi thì mình biết rằng đời sống nó chắc cũng quẹo quẹo vậy thôi. Xứ Cai Quá và xứ Ngã Cạnh. Và mỗi xứ thì khoảng chừng được 500 giáo dân. Một linh mục coi sóc hai xứ đó, cách nhau 7 cây số chạy qua chạy lại. Nghèo lắm. Mà lại là vùng đất cách mạng nữa. Mà tin mừng Chúa vẫn gieo ở chỗ đó thì sao? Và bây giờ Chúa mời gọi anh chị em mình chuẩn bị công việc là Chủ nhật tới mình đi vào đó thì sao? Rồi mình phát 350 học bổng cho các giáo xứ nghèo ở toàn giáo phận Vĩnh Long. Thì mình thấy rằng là đó là công việc mà Chúa trao cho anh chị em mình mà mình chuẩn bị. Ôi, thì từ sáng về có những người vất vả, có những người lặng lẽ âm thầm làm. Có ai mà ngồi đây bảo, cha con làm từ sáng đến giờ đó nha. Thì có người thì nói, cha chưa giờ đấy ạ, không ngủ đấy ạ. Có người bảo bây giờ nó mới đến đấy cha. À, nếu mà bình thường thì tôi sẽ bảo ừ đúng rồi, người làm từ sáng thì người làm từ trưa thì giờ mới đến. Làm gì có của thế gian mà. Thế gian làm gì? Đấy là người mà làm đầu từ sáng là hãnh diện phải không? Đấy, cha thấy ông con phải đi mua dây này, con phải đi mua băng keo này, con phải đếm này, phải đổi tiền này, đủ thứ chuyện. Đứa kia bảo, ừ con gặp mất ngủ cả buổi trưa này, vừa đọc kinh ngủ gật này, mới có 10 kinh con đã, mới có 9 kinh là con đã sáng danh rồi đi này. Ê, người thì bảo, bây giờ nó mới đến. Đó. Nó làm được mỗi công việc là cái gì? Là nó người ta làm xong hết rồi đi lấy nhặt rác quét nhà. À, chứ bảo không. Ông cha Long muốn đánh giá sao kệ ông ấy. Ông đánh giá theo kiểu thế gian kệ ông ấy. Con đừng bận tâm. Con đừng có thấy ông cười cười là phấn khởi. Hay thấy ông nhăn nhăn thì buồn buồn. Ông nhăn hay ông cười kệ ông ấy. Cái quan trọng là ta nhăn hay ta cười với con. Thấy không? Chứ thấy ông cha Long cười Chú thấy ông cha Long cười với con. Kệ ông ấy. Cười thì kệ ông ấy. Cha Long cha lườm con. Lườm thì kệ ông ấy. Lòng thương xót của ta không có cười, không có lườm gì cả. Chỉ có xót thương thôi. Cha đánh giá là qua những cái vất vả, những cái hy sinh của mình trong khi mình làm với tình yêu mình đặt trong đó. Không có cần phải đếm, không có cần phải kết quả, không cần phải thành quả, không phải thành tích, không cần phải báo cáo gì cả. Ta đếm ngay từ lúc mà bắt đầu con làm cái ý của con trong đó, chứ không phải là cái báo cáo trên cái số lượng, trên giấy tờ. Mình thì lúc nào cũng báo cáo, lúc nào cũng thành tích, cũng tổng kết, rồi số liệu, số lượng. Chú bảo, thừa, các thiên thần đếm hết rồi. Nhưng mà cái ý còn từ lúc khởi đầu cho đến lúc kết thúc nó như thế nào, đó mới là điều quan trọng. Cái thiện ý cho nên mới gọi là thiện nguyện là như vậy. Thiện nguyện viên, hãy nhớ dùng cái chữ đó dùng tôi cái. Mà lại còn thiện nguyện viên tín thác nữa thì thưa anh chị em, còn cậy dựa vào ai nữa đâu. Chúng ta còn đừng cậy dựa vào bất cứ cái gì, mà cũng đừng có bận tâm gì chuyện lời khen tiếng chê của người ta. Cứ làm. Thì Francisco Xavier là người làm chuyện đó. Cho nên khi mà đọc những lá thư của Francisco Xavier, ai cũng phải nhìn nhận rằng đó là một con người thứ nhất hoàn toàn vị tha. Người cái vị tha là gì? Vị tha là gì đã nào? Tha thứ. Ngược với vị tha là gì? Tha là cái gì? Tha là gì? Khi nói tha nhân là gì? Là người khác. Vậy thì vị tha là gì? Ngược với vị tha là gì? Vị kỷ. Một đàng là vì người khác, một đàng là vì mình. Này sống vị kỷ tức là chỉ vì mình. Còn vị tha là vì người. Rồi, vậy cho nó dễ. Một bên là vị kỷ tức là vì mình. Vị tha là vì người. Thánh Francisco Xavier là một người hoàn toàn vị tha. Ngài luôn luôn nghĩ đến người khác. Luôn luôn nghĩ đến người khác. Trên con cuộc sống đối là nên thánh của mình, có khi chỉ cần một cái là nghĩ đến người khác. Bạn ngồi, trời thì nóng, có mỗi cái quạt, người bạn thì to. Bạn đứng ngay trước cái quạt, bao nhiêu gió bạn chặn lại hết. Bạn là vị kỷ hay vị tha? À, có khi mình vô tư, mình không nghĩ đến. Nhưng mà phải liếc coi mồ hôi mồ kê người khác chảy, trong khi mình cứ sướng thế này, chịu khó đứng sang bên để cho cái quạt nó mát với mọi người tí chứ. Đâu cần phải ai nhắc. Đó, thì mình tập như vậy. Bạn thấy không? Khi mình biết nghĩ đến người khác thì chịu khó quan sát liếc một tí. Đến đâu chịu khó quan sát một chút xíu. Chứ đừng có vào cái ào ào vô, thấy nước là uống, thấy cơm là ăn, thấy cái gì là sơi. Nghĩ có bao nhiêu người nãy giờ đang chờ mà sao mình cứ vô mình làm hết là sao? Thí dụ vậy, vô bàn có 4 miếng giò, 4 người mình sơi miếng rồi, sơi nghĩ ba người khác chứ. Mời bác sơi, cháu cứ sơi, mời bác sơi, thôi tôi ăn rồi, họ nói vậy cháu sơi luôn cả hai cái. Lại mời bác sơi, lại cháu cứ sơi đi, ta nói vậy nói lại cũng sơi luôn cả ba cái là xong. Cuối cùng còn mỗi cái bà kia có dám gấp không? Thì ai sơi? Thì cháu sơi luôn. Bốn đội ba kia đi lên vơ cái bàn lên đập cho một trận. Mày thì sơi à, tao mày sơi mày luôn. Thì nói bảo, có người bảo nó là nhân đức thật thà. Francisco là người biết nghĩ đến người khác, không màng đến lợi lộc, chẳng màng đến danh vị, chẳng màng đến danh vọng, chẳng màng đến địa vị, và cũng chẳng màng đến mạng sống của mình. Những người đi loan báo tin mừng, những người đi làm chứng cho tin mừng, và ngày hôm nay những người đi loan báo và làm chứng cho lòng thương xót của Chúa phải là người không màng lợi lộc, không màng danh vọng, không màng địa vị, và cũng không màng đến cả mạng sống của mình nữa. Có khi Francisco quan tâm đến một thanh niên cần có chút vốn để về quê. Đấy, chúng tôi đang vẫn có chương trình là giúp vô cho một số các bạn về quê ăn Tết, kỳ Tết vừa rồi chẳng hạn. Một số đi làm xong rồi lương thì gửi về quê hết, đến Tết thì lại hát bài con biết xuân này mẹ chờ tín con, mà lại xuân này con không về. Cho nên chúng tôi có chương trình cho các em thiện nguyện thi thác đến những cái nhà trọ lặng lẽ giúp cho họ, để cho họ có tiền về quê Tết. Cuộc họp mặt rất là dễ thương. Ví dụ thế, thì mình quan tâm đến người khác. Francisco có khi là quan tâm đến một cô gái mồ côi vô danh cần lấy chồng. Có khi cũng thấy là cô gái mồ côi vô danh cần lấy chồng, mà bây giờ thấy ông ba lúa ở đây, tôi giới thiệu với ông ba lúa cô này được không? Ui cười tươi quá. Rồi những cái cô gái, còn ngày mai thì bây giờ có nhiều cô gái lầm lỡ chẳng hạn, bây giờ bố mẹ thì đuổi đi hay là không chấp nhận, mà nếu mà mạnh, áp lực mạnh quá thì họ sẽ phá thai. Cho nên chúng tôi lại mở mái ấm Giê-xu rồi cứ mang cả 5-6 năm nay rồi, cứ hàng tháng như vậy lặng lẽ để giúp cho những cô gái đó họ sinh con âm thầm và kín đáo để không có bị xấu hổ hay là bị mất danh dự. Rồi nếu họ để lại thì các sơ nuôi không thì họ đưa về, mà đa số họ đưa về. Mình thấy rõ ràng như vậy. Nên khi mình quan tâm có nhiều cái để mà làm lắm thưa anh chị em. Thực sự khi mình quan tâm, cái nhu cầu của xã hội ngày Việt Nam ngày hôm nay cũng biết bao nhiêu. Cái trường hợp mà những người mà đi sinh chẳng hạn, rồi không có tiền mà trả tiền bệnh viện phí, họ đâu có cho lấy con về. Thấy không? Họ lại gọi điện thoại, nói anh, chị đang nằm đây này, mà tôi đâu có biết cô là ai đâu, mà tôi thấy cô bảo cho gọi tên anh. Thì tôi gọi anh có đưa lên để lấy cho cháu về không, rồi nó cứ nằm đây. Và không, tôi đâu có quen đâu, nhưng mà rồi tôi sẽ cho người lên đóng tiền viện phí để cô về. Tại vì biết cầu cứu ai mà họ cũng là người đâu có đạo đâu. Nhưng mà họ cứ nghe người này người kia truyền nhau, rồi lấy cái số điện thoại rồi cứ bấm gọi. Thì cái bệnh viện họ cũng thương, người y tá cũng thương, muốn cho họ về đi chứ để cho người khác vô. Chứ vì cứ nằm mãi thì lấy tiền đâu mà trả. Mà biết là nằm là cũng có khi trốn viện về thôi. Có khi ôm con ban đêm là trốn, leo tường leo rào trốn, té ngã chết, tội nghiệp. Nhưng có những trường hợp rất là thương tâm như vậy thưa anh chị em. Mà nếu mà mình làm công việc đó mà người ta nhận ra rằng đó là lòng thương xót của Chúa, thì đó là cách mình loan báo tin mừng thôi. Kệ họ. Họ muốn nghĩ sao thì nghĩ, họ hiểu sao thì hiểu. Rồi thì Chúa sẽ làm cái công việc còn lại của Chúa, chứ mình đâu có biết. Mà cái quan tâm lớn nhất thưa anh chị em đối với Thánh Phanxicô, đó là phần rỗi linh hồn của người ta. Mình cứu giúp về mặt vật chất chỉ là cái cách thức để mình giới thiệu Chúa cho người ta, để người ta biết Chúa, để người ta được cứu độ phần linh hồn. Đó mới là mục đích của mình. Anh chị em đi làm công tác bác ái từ thiện cũng vậy, nhớ dùng cái đó. Đừng quên cái điều quan trọng là phần rỗi các linh hồn. Mình giới thiệu Chúa cho họ bằng việc thực hành lòng thương xót, và qua đó thì người ta biết đến một Thiên Chúa giàu lòng thương xót. Và khi người ta biết đến một Thiên Chúa giàu lòng thương xót thì họ tìm, họ kiếm, rồi họ học hỏi, họ hiểu biết, rồi họ tin nhận và họ được cứu độ. Đó mới là mục đích của chúng ta. Giá nào mình cũng phải làm là vì như vậy. Vì Chúa Giêsu nói rằng được lời lãi cả thế gian mà đánh mất sự sống mình thì nào được ích gì. Được lời lãi cả và thế gian mà mất sự sống mình thì được ích gì. Matthew chương 16 câu 26. Chính cái câu nói này, chính tính cách triệt để của câu nói này đã thôi thúc trái tim của Francisco Xavier. Và ngài coi việc cứu rỗi các linh hồn là tối quan trọng và khẩn cấp, không gì có thể thay thế được. Vì đó là mệnh lệnh của Chúa truyền. Trong tin mừng Thánh Mát-cô chúng ta nghe, trong ngày lễ Thánh Phanxicô, khi ấy Chúa Giêsu hiện ra với nhóm 11. Sao lại hiện ra với nhóm 11 mà không với nhóm 12? Giuđa đã thắt cổ chết rồi, mà chưa có người thay. Mãi sau này thì có Matthia mới thay thế vào Tông đồ thứ 13, thay thế Giuđa. Và nói với ông, anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ loan báo tin mừng cho mọi loài thổ tạo. Ai tin và chịu phép rửa sẽ được cứu độ, còn ai không tin thì sẽ bị kết án. Đó là một lệnh truyền, chứ không phải chỉ là một lời khuyên. Phải ra đi loan báo và làm chứng cho tin mừng khắp mọi loài thổ tạo. Không phải là công việc của Francisco Xavier, không phải là chỉ là công việc của các thầy, các cha, các sơ hay là hàng giáo sĩ, nhưng mà là của mọi người tín hữu, những người tin vào Đức Giêsu Kitô phải làm công việc đó. Cho nên Francisco coi rằng đó là việc tối quan trọng và khẩn cấp, không gì có thể thay thế được. Mà trong thư thứ nhất Corinto, Thánh Phaolô nói rằng là: thưa anh em, đối với tôi rao giảng tin mừng không phải là lý do để tự hào, nhưng mà là một sự cần thiết bắt buộc tôi phải làm. Rao giảng tin mừng không phải là cái gì để mà hãnh diện, nhưng mà là một việc cần thiết mà lại còn bắt buộc tôi phải làm. Có nghĩa là một lệnh truyền, mà không làm là chết đấy. Chứ không phải muốn làm thì làm,
không làm thì thôi, không có đâu. Một việc mà bắt buộc cần thiết mà chẳng có gì gọi là hãnh diện trong cái chuyện này. Cho nên khi chị em mình đi loan báo, đi làm chứng cho tin mừng, hay là một số người đi dạy giáo lý này khác, đừng nghĩ rằng đây là thầy dạy. Có những người đi dạy giáo lý mà cứ hãnh diện vì ta là thầy dạy, không được đâu. Hay là có những người đi đến những vùng sâu vùng xa phát sách hay là tặng kinh hay là đi gọi là đi truyền giáo, nhưng mà lại hãnh diện rằng nhóm tôi đi đó cũng không ăn thua gì đâu. Chẳng có gì gọi là hãnh diện. Khi bạn này bạn xa đi quét nhà, có hãnh diện gì không? Một nhiệm vụ phải quét mà. Thấy chưa, tao được quét nhà, thấy chưa, có vênh váo lên mà quét nhà không? Có không? Không, đó là một việc phải làm mà, cái gì đâu mà vênh váo. Này đi lau nhà, này đi rửa chén, mỗi người một việc, phải không? Chứ đâu có gì đâu mà hãnh diện đâu. Cái việc mình phải làm mà, bắt buộc phải làm mà, đâu có gì hãnh diện. Vậy thì khi việc mà chúng ta đi loan báo tin mừng, đi làm chứng cho lòng thương xót Chúa, hay là đi dạy giáo lý, có gì gọi là hãnh diện trong đó không? Không, việc mình phải làm thôi, phải làm thôi, chứ không có gì gọi là hênh hoang ở trong chuyện này. Khốn thân tôi nếu tôi không rao giảng tin mừng. Nhớ, khốn cho tôi nếu tôi không rao giảng tin mừng. Khốn cho mỗi người chúng ta nếu không đi rao giảng tin mừng. Có những người theo đạo, rồi giữ đạo, rồi làm gì? Rồi hết. Thế không? Rồi để đó thôi à. Mà không nghĩ đến cái việc mà đi rao giảng, loan báo, làm chứng cho tin mừng. Không phải là mình phải đi như Thánh Francisco Xavier. Tôi nói rồi, mỗi người Chúa trao một nhiệm vụ riêng, như là Thánh Teresa hay Đồng Giê-xu có đi đâu đâu, mà cũng là người đi bốn mạng của những người đi loan báo tin mừng, chứ đừng nói là người đi nữa. Vì Thánh Teresa nói rằng tôi ao ước được làm linh mục, tôi ước được làm nhà truyền giáo, tôi ước được làm nhà người tử đạo. Faustina cũng vậy, tôi khao khát được làm linh mục, tôi khao khát được làm nhà truyền giáo để đi loan báo cho mọi người về lòng thương xót của Chúa. Thì mỗi chị em mình cũng có những cái khao khát đó, và mình làm trong giới hạn, trong khả năng, trong phạm vi của mình thôi. Chị vẫn đến cái bà không có đạo đây, đúng không? Đó, chị thăm bà, chị rồi bà, rồi chị tặng quà, tặng chị tặng bà sách đĩa gì đó bà nghe, rồi bà ấy nói thôi giờ chị gửi cho cái bánh bò chị cầm về. Khi mình nhận cái bánh bò của người ta cũng là cách mình loan báo đấy nha, chứ không phải chỉ mình cho đâu. Vì khi mình nhận của người ta, tức là mình thiết là một cái tương quan, mà tương quan tùy thuộc vào người ta nữa. Và người ta cảm thấy là người ta vui, cảm thấy hạnh diện, tôi quen được một người công giáo, và người đó đón nhận tôi như là tôi là, chứ không đón nhận tôi như là tôi phải là. Coi chừng, chúng ta đến với người khác, mình loan báo tin mừng, nhưng mà mình cứ bắt người ta phải là như mình nghĩ, không được. Người ta là sao thì là như vậy. Vì Chúa dựng nên mỗi người khác nhau. Đây là cái câu chuyện mà anh chị em nghe cách loan báo tin mừng như thế này. Peter là một người Anh gốc Do Thái. Anh theo đạo Công giáo, rồi vợ anh đột ngột qua đời. Anh thương vợ anh lắm, cho nên khi vợ chết như vậy thì anh cảm thấy rất là đau khổ. Và không gì có thể làm anh quên được cái niềm đau to tát này. Và anh không tìm thấy nguồn an ủi trong đạo Công giáo. Trong lúc mà đau khổ, lúc bi đát này, anh không tìm thấy nguồn an ủi trong đạo Công giáo. Cái đó cũng là điều mình đáng phải suy nghĩ. Có những người ở trong đạo Công giáo, đồng đạo với mình, khi họ gặp hoạn nạn, khi họ gặp đau khổ, khi họ gặp thử thách, họ rất cần có những bàn tay đưa ra, nhưng mà chẳng có ai đưa ra cả. Có khi anh em linh mục tu sĩ ở trong dòng, ở trong giáo xứ, ở trong cộng đoàn, gặp những thử thách, gặp khủng hoảng trong đời tu, gặp khủng hoảng trong việc giúp xứ, trong làm vụ, rất cần có những người quan tâm, chia sẻ, cảm thông, nâng đỡ. Nhưng mà không ai cả, cái chị em trong dòng, anh em trong dòng lạnh lùng, khinh chê hoặc là bỏ rơi. Rồi trong giáo xứ mọi người cũng lên án, có khi người ta mất ơn gọi là vì như vậy, ta đi tìm một cái an ủi khác. Mà có những an ủi khác ngoài cộng đoàn, ngoài giáo xứ, ngoài đạo mở ra hơn thì họ đến thôi. Thì anh chàng Peter này cũng vậy, anh không tìm thấy nguồn an ủi trong đạo Công giáo, cho nên anh nghĩ rằng Đức Đạt Lai Lạt Ma ở Ấn Độ có thể chữa cái bệnh đau khổ này cho anh. Anh lặn lội sang tận Ấn Độ để xin gặp Đức Đạt Lai Lạt Ma. Đạo gì? Đạo Phật. Người ta chỉ cho phép anh gặp Ngài 5 phút mà thôi. Khi vừa gặp Ngài, anh ta òa lên khóc. Anh kể cho Ngài nghe về việc mất vợ, nỗi đau khổ của người bị mất vợ như thế nào. Đức Lạt Ma ôm lấy anh và Ngài cũng khóc. Anh kể tiếp cho Ngài là anh theo đạo Công giáo, rồi anh lại òa lên khóc. Chúng ta thấy một người đàn ông mà bị dồn nén đau khổ lắm, đến mức độ mà căng thẳng lắm thì họ mới òa lên khóc được. Mà khi họ khóc được, họ giải tỏa biết bao nhiêu. Họ trong đạo Công giáo họ mong có một người đón nhận cái òa lên khóc của họ, một vị mục tử nào đó đến đặt tay lên vai anh, hay đến ôm lấy cho anh, dựa vào bờ vai mà để òa lên khóc, không có. Thì Đức Đạt Lai Lạt Ma này cũng khóc với anh, không nói năng gì hết, không có nam mô gì đạo Phật, nam mô gì đạo Phật, Đức Phật cứu khổ cứu nạn, không có đâu nhé. Ngài liền nói mấy lời bằng tiếng Tây Tạng với viên thư ký. Vị này đi ra lấy một tấm ảnh trao cho Đức Đạt Lai Lạt Ma. Đố anh chị em biết viên thư ký ấy, Đức Đạt Lai Lạt Ma nói viên thư ký ấy lấy tấm ảnh gì? Vị này lấy ngay một tấm ảnh Chúa Giêsu ra. Với một sự cung kính đặc biệt, Đức Lạt Ma trao tấm ảnh cho anh Peter rồi nói với anh rằng: Đức Phật là con đường của tôi, còn Chúa Giêsu là con đường của anh. Anh hãy tiếp tục sống đạo Chúa. Đức Phật là con đường của tôi, còn Chúa là con đường của anh. Anh hãy tiếp tục sống đạo Chúa. Rồi Ngài lại ôm lấy anh và cùng khóc với anh. Không muốn nói gì, chỉ nói bấy nhiêu lời. Cuộc gặp gỡ này kéo dài trong 2 tiếng đồng hồ, thay vì là chỉ cho 5 phút mà thôi. Anh Peter chia tay trong nước mắt, và anh tâm sự rằng: Ngài đã chữa lành vết thương của tôi. Ngài không bảo tôi theo đạo Phật của Ngài, mà Ngài bảo tôi tiếp tục tin vào Chúa. Hay không? Ban đầu anh Peter hình như là muốn bỏ đạo Chúa và sẵn sàng theo đạo Phật với Đức Lạt Ma. Sở dĩ anh có ý định như vậy là anh đã không nhìn thấy Chúa. Có lẽ Đức Lạt Ma đã nhìn thấy Chúa và nghĩ rằng mình là một ngôn sứ đặc biệt của Á Châu, đang đi rao giảng lòng yêu thương cho mọi người theo một cung cách đặc biệt, nên mới bảo anh như thế. Hallelujah. Anh chị em nghĩ sao? Đó là một cái điều thú vị. Đọc xong tôi thấy thú vị. Và chính Chúa Giêsu cũng vậy. Khi mà Ngài đến, Ngài loan báo tin mừng cũng vậy. Ngài để cho người ta được tự do sống như là họ là, chứ không bắt họ phải là thế này, phải là thế kia. Khi người phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình, Chúa đâu bắt bà là khi này bà phải đi đâu và phải làm cái gì đâu. Con hãy về và chỉ đừng phạm tội nữa. Vậy thôi. Về và đừng phạm tội nữa. Có thế thôi. Đấy. Tôi cũng vậy, tôi không kết án chị đâu. Thấy không? tôi cũng vậy, tôi không kết án chị đâu. Rồi với những người mà ngoại đạo đến xin Chúa chữa lành ấy, Chúa nói ta chưa từng thấy có một người trong Israel nào mà có lòng tin bằng những người ngoại đạo này. Thấy không? Rồi 10 người phong cùi, có ai trở lại để cảm ơn Chúa? Một người, mà người lại là người ngoại đạo. Vậy thì 9 người có đạo kia đâu, họ không được khỏi hết cả sao? Thì em thấy không? Chúa không có phân biệt đối xử là có đạo hay không có đạo. 10 người chữa cả 10. Và cái người ngoại đạo đến xin chữa cho người nhà, ông đại đội trưởng đâu có đạo. Chính chữa người nhà của ông, vẫn nhận lời của ông mà chữa cho người nhà ông. Mặc dù ông đâu có đạo mà người nhà ông đâu có ai có đạo. Mà chính nhờ cái hành động xót thương ấy mà người ta mới tin vào Chúa, người ta mới theo đạo. Hay không là việc người ta có thấy được mình thể hiện tình thương, lòng xót thương của Thiên Chúa đến với cho người ta hay không. Thì Thánh Francisco Xavier là người đã làm cái công việc đó khi đi loan báo tin mừng. Ngược lại ngày hôm nay, có nhiều người, người ta không muốn theo đạo vì thấy những người trong đạo khó quá, cơ cấu quá, hành chánh quá, gọi là hành là chính. Lúc nào cũng giấy tờ, cũng thủ tục, lúc nào cũng câu nệ, lúc nào cũng giờ giấc, nó quá cứng nhắc. Anh chị em thấy không? Có nhiều họ chán nản, họ không muốn theo đạo nữa là vì thấy cái cơ cấu nó quá cứng nhắc. Thấy người mà họ đến để họ tiếp xúc không có thể hiện được cái khuôn mặt đầy xót thương của Thiên Chúa, mà chỉ thấy là một người hống hách, một người tỏ ra quyền hành. Có quyền thì hành, mà hành là chính, cho nên quyền hành và hành chính đã xóa mất cái khuôn mặt của Chúa, hoặc làm méo mó, làm cho khuôn mặt đầy lòng xót thương của Chúa trở thành dị dạng, nơi khuôn mặt không biết xót thương của mỗi người đại diện của Thiên Chúa đến với những anh chị em chưa biết Chúa. Đúng không? Cho nên đối với Francisco, ngài mê say, ngài thấy rằng lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn không ích gì, mà cảm nhận nơi chính bản thân mình thì phải thực hiện cái điều đó với người khác, giúp cho người khác thấy được điều đó. Cho nên phải nói là ngài gào thét như là một kẻ mất trí để kêu gọi giới học thức đừng chỉ vùi đầu vào sách vở để tìm kiếm vinh hoa phú quý, nhưng phải biết dấn thân để cứu vớt các linh hồn. Ngài đòi các quan chức Bồ Đào Nha và cả nhà vua nữa là phải tích cực giúp đỡ cho công cuộc truyền giáo. Trước mắt nhiều người thì Francisco là một kẻ quấy rầy dai dẳng. Họ đang sống mê say vinh hoa phú quý, bây giờ mình cứ đến mình chọc quấy rầy, này đừng có ham mê quyền hành, này đừng có ham mê địa vị, này đừng có ham mê danh vọng, này đừng có ham mê chức tước, mà hãy bước xuống với người nghèo, đến những vùng sâu vùng xa mà loan báo tin mừng, mà loan báo lòng thương xót Chúa. Cái thằng lắm miệng lại nhảy quấy rầy. Tuy nhiên ngài không chỉ kêu gào phái, nhưng mà chân trời góc biển nào ngài cũng có thể đến bất chấp mọi khó khăn và nguy hiểm. Chứ phải nói, nếu mà ngài nói người ta cũng chẳng coi là gì đâu. Thằng nó mát, nó nói gì, nói kệ nó. Nhưng mà giật mình vì cái thằng nó nói cái gì, nó làm cái đó mới đáng sợ. Hoặc là nó làm mà nó không nói còn sợ hơn nữa, đúng không? Đứng trước mọi vấn đề, quan điểm của Francisco là luôn là quan điểm tông đồ, chứ không phải quan điểm hành chính, quan điểm quyền hành. Trên tàu từ Bồ Đào Nha đi Ấn Độ, ngài khuyên người ta khuyên ngài là nên nhận một người giúp việc, nhưng mà ngài từ chối, ngài tự giặt quần áo lấy. Phần ăn ngài nhận từ bàn vị tổng trấn, dùng vừa đủ, những gì còn lại chia cho người nghèo. Phòng dành cho ngài, ngài cho người bệnh ở, còn chính mình thì ra nằm ngủ ở đống thừng trão bên cạnh những thanh niên nghèo tha phương cầu thực. Đó là lời rao giảng hùng hồn nhất
lời chứng về lòng thương xót, về tin mừng mạnh nhất. Khi có người bệnh thì Ngài chăm sóc cả phần xác và phần hồn. Con tàu chở Ngài vượt biển được Ngài biến thành một giáo điểm để truyền giáo trong chính cái con tàu đó. Ở qua, trong lúc chờ đợi hai bạn đồng hành đến sau, thì Ngài đi dạy giáo lý cho trẻ em, đi giảng cho người lớn, đi thăm các bệnh viện, vào các trại giam, vào các trại phòng. Chưa làm tông đồ ở địa điểm của mình được, thì Ngài làm tông đồ ngay tại nơi lẽ ra người khác chỉ ngồi chờ. Chưa đến đây được thì ở đây làm chưa? Làm đi chứ còn ngồi chờ cái gì nữa. Phải không? Mình muốn đến kia giảng nhưng mà trước kia nó không cho thì mình ở đây mình giảng được không? Giảng được. Đóng cửa giảng được không? Khi xảy ra tranh chấp giữa các tiểu vương địa phương, Ngài luôn luôn chủ trương chính quyền Bồ Đào Nha phải can thiệp để giúp đỡ cho công việc truyền giáo, trong khi Ngài chỉ chú tâm vào việc giúp đỡ các linh hồn, thì các quan chức Bồ Đào Nha thường lại chỉ chú tâm vào lợi lộc vật chất, do đó nảy sinh biết bao nhiêu mâu thuẫn. Một đảng thì chỉ quan trọng về tiền, về quyền, một đảng thì chỉ lo việc cứu các linh hồn, chắc chắn là nó xảy ra mâu thuẫn. Khi thấy ở Ấn Độ hoạt động tông đồ gặp nhiều trở ngại, không tiến lên được vì các tín hữu bản xứ bị mẹ Ấn Độ ruồng rẫy, bị cha Bồ Đào Nha khinh bỉ. Trong khi ở những nơi khác như là Maluku, ở Nhật Bản, ở Trung Hoa có chuyển vọng thì Ngài ra đi. Ở đâu có chuyển vọng, sẵn sàng ra đi bất chấp mọi khó khăn trở ngại. Thánh Francisco Xavier, thương chị em, là một tông đồ di động. Ngài không phải là người có máu du lịch. Ngày hôm nay có nhiều người tông đồ mà có máu du lịch lại không có máu tông đồ. Phải không? Du lịch thì nhiều lắm, nhưng mà đi rao giảng thì ngại ngần, chỉ quanh quẩn ở trong nhà xứ, ở trong nhà dòng. Như là Đức Thánh Cha Francisco nói, trong nhà thờ không dám mở cửa nhà thờ ra mà chấp nhận thương đau bầm dập, nhưng mà đi du lịch thì chỗ nào cũng đi, tốn kém bao nhiêu cũng đi, bao nhiêu thời giờ cũng đi. Và đi không những đi về còn hãnh diện về chuyện mình đi du lịch. Trước khi gặp Thánh Ignacio thì Francisco ước mơ làm giáo sư, làm bác sĩ hay làm giám mục để được hưởng vinh hoa phú quý. Ông cũng như mình thôi, các vị thánh cũng vậy thôi à. Trước khi mà được Thiên Chúa gặp gỡ biến đổi cũng là phàm nhân, vẫn phàm phu tục tử, vẫn tham sân si. Không có Chúa chẳng ai làm cái gì đâu thưa anh chị em. Ngài không hề ước mơ sang châu Mỹ hay châu Á. Hơn nữa là dân miền đồi núi thì Francisco rất là xa lạ với miền biển. Ấy vậy mà một trong những điều gây ấn tượng mạnh nhất đối với Ngài là những nguy hiểm trên biển. Gắt của nào? Trời chào của đấy. Chúa cứ vậy thôi. Chúa kỳ quan. Cái thằng nó đã chuyên môn ở trên đất liền thì cho nó đi rao giảng trên đất liền đi. Còn thằng nào mà nó sống ở miền biển á, phải không? Nó bơi như rái thì cho nó đi biển để nó lo báo tin mừng. Không, thằng đang sống đất liền đi xuống biển. Cho nên là Ngài đã đi gần 100.000 cây số đường biển. 100.000 cây số đường biển. Theo tính toán của cha Leon de Fua ở dòng tên ấy, thì trong 12 năm truyền giáo, Thánh Francisco Xavier đã đi trên biển 3 năm 7 tháng. Tức là cứ 3 ngày thì có một ngày trên biển. Và mỗi ngày di chuyển trung bình là 60 cây số. Tại vì cái cuộc đời của Ngài nó ngắn, mà cứ chia ra với 100.000 cây số mà chia ra trong 46 năm sống như vậy, bao trong 10 năm rao giảng như vậy thì một ngày là bao nhiêu? Đó, cứ tính ra như vậy. Và Ngài tự coi mình là người mở đường cho anh em dòng tên cũng như các thừa sai khác. Và khi mở ra một con đường, Ngài vui mừng, rồi lại đi mở một con đường khác, chứ không có ở lại để mà hưởng, giữ bốt. Thôi, thằng này xây nhà thờ vất vả rồi, để thằng này ở lại hưởng đã.
ai muốn đi thì đi mà xây. Không, đi một chưa có đến mở con đường gian lao vất vả, mở xong rồi có anh em khác đến thì ta lại ra đi, cứ mãi mãi là người đi trước, còn để cho người khác hát mãi mãi anh là người đến sau. Còn mình cứ hát mãi mãi anh là người đi trước. Một cha dòng tên cũng ở Ấn Độ nói rằng ngài không ở lâu ở đâu quá được 2 tuần lễ. Một cha khác thì nói rằng ngài không ngồi yên được bao giờ, chân đi mà. Có người bảo là chắc ngài có một ruồi ở dưới chân. Chúng ta chỉ có thể lấy lời của Thánh Phaolô để hiểu được sự thôi thúc thâm sâu và mãnh liệt trong trái tim Francisco Xavier. Chúng tôi có điên thì cũng vì Thiên Chúa, chúng tôi có khôn thì cũng vì anh em. Tình yêu Đức Kitô thôi thúc tôi. Mặc dù mới đại phẫu, nghỉ ngơi được 1 tuần, mà nghĩ đến anh em mình ở vùng sâu vùng xa, tôi lại dấn thân đi tiếp. Có người bảo coi chừng nhà cha đi cái nó bục cái vết mổ ra, bây giờ tôi nói Chúa bịt lại rồi lấy đâu mà bục. Cứ đi chứ, cứ làm chứ. Tại vì tiếng réo gọi của biết bao nhiêu người nghèo mà, những người nước ngoài nhắn tin cha phải lo giữ sức khỏe của cha trước. Bảo tôi đi lo sức khỏe người khác, Chúa giữ sức khỏe của tôi được không? À, ngon hơn chứ, tội gì mình giữ sao nổi. Giữ gì nổi, ra cái gió thổi cái vèo cái là đi đứt liền đi chứ. Đó mình giữ, chứ cứ khuyên mình cha phải giữ sức khỏe, giữ gì nổi. Đang nói hăng hăng một cơn gió thổi là bắt đầu chân khèo miệng mà méo méo vào chứ đâu có dễ. Phải không? Mình không giữ nổi đâu thưa anh chị em. Thôi đi lo sức khỏe cho người khác rồi Chúa giữ sức khỏe cho mình, sướng hơn chứ. Đúng không? Mình đi giữ nhà người khác rồi Chúa giữ nhà cho mình được không? À, mình đi chăm sóc người khác rồi Chúa chăm sóc mình được không? Được. Chúa nói Faustina đó, không, con cho hết tất cả, con không còn giữ gì lại cho con nữa, thì cuối cùng con lại được cái gì? Con còn lại trong trái tim ta, còn đặt chỗ đó còn ngon hơn chạy đâu nữa giờ. Thấy không ạ? Đi không? Rõ ràng vì Chúa nói với chúng ta rằng là được lời lãi cả thế gian mà mất sự sống thì được ích gì. Cho nên Francisco lúc đó là một giáo sư trẻ tuổi, một tương lai đầy hứa hẹn, một sự thành công uy tín và vinh dự đang chờ đón. Nhưng mà Francisco thấy rằng là được lời lãi thế gian mà mất linh hồn không ích gì, cho nên ngài đã bỏ cái mộng là thăng quan tiến chức theo đường học vấn. Mặc dù đang theo đuổi khoa bảng, mặc dù đang dùi mài kinh sử để thành giáo sư môn triết học, nhưng trên đỉnh cao danh vọng ấy thì lời của Chúa chặn Francisco rằng: này, được lời lãi thế gian mà mất linh hồn ích gì. Cho nên Francisco là người mà cũng quen đong đếm chứ, đem lên bàn cân, cân thử coi lời lãi thế gian với lại linh hồn, đem lên bàn cân đong đếm. Lời lãi trần thế mà đời sống linh hồn trống rỗng thì có gì? Thì có phải là lỗ vốn không? Rồi đạt được ước vọng trong đời sống này mà đời sau lại mất đi thì là bể bụi cuộc đời, trắng tay sự nghiệp. Đúng không? Đạt được hết tất cả những cái đời này mà đời sau chẳng được gì, mà đời sau nó mới là vĩnh viễn, còn đời này tới đây là hết. Vậy thì thưa anh chị em thử suy nghĩ coi. Những bây giờ chúng ta hay nói là mình phải góp thực tế hả, rồi thực dụng, rồi tôi đồng ý thực tế thực dụng với anh chị em luôn nè. Anh chị em lên bàn cân đong đếm với tôi đi, thực tế thực dụng luôn đi, là giữa cái dài và cái ngắn chọn cái nào? Cái dài chứ, phải không? Và giữa cái đời đời với lại cái đời tạm chọn cái nào? Đời đời chứ. Đấy, rồi giữa những cái mà nó chỉ nhất thời với lại nó vĩnh viễn mình chọn cái nào? Vĩnh viễn chứ. Rõ ràng là đấy là thực dụng đấy chứ, chứ đâu phải là ảo tưởng, đâu phải là mê tín, đâu phải là hoang đường, đâu phải hoang tưởng. Thực tế trước mắt nè. Tất cả những người mà tiền nhiều của lắm rồi cuối cùng nhắm mắt xuôi tay cũng phải bỏ hết. Rồi đời sau họ là cái gì đây? Hạnh phúc họ là cái gì đây? Đó. Giáo hoàng có chết không? Tổng thống có chết không? Vua có chết không? Hoàng hậu có chết không? Hoàng hậu có chết không? Vé trai có chết không? Chết luôn. Và chết thì hết, chả được cái gì cả, đem theo cả. Nhà có bao nhiêu tấm thì cuối cùng cũng chỉ còn lại mấy tấm? 6 tấm thôi. Nhà nó không có tấm nào thì nó cũng còn được 6 tấm. Chị em thấy không? Một cái sự bình đẳng vô cùng. Vậy thì đem đến mà cân đo đong đếm, Phan-xu thấy rằng là mình không thể dừng lại mà hưởng thụ cuộc sống đầy đủ, muốn gì được nấy, mà phải được kích thích bởi một ước vọng là muốn vươn lên, không muốn cái cuộc đời chật hẹp gò bó, dù luôn luôn có kẻ hầu người hạ. Mà Francisco muốn thích một cuộc sống vất vả, khai phá, muốn lên đường. Francisco không muốn ngày ngày làm quen với những cái tiện nghi, với những cái đầy đủ rồi nó cũng nhàm chán, nhưng mà muốn dấn thân để đi tìm những cái gì nó có giá trị cao hơn nữa, những cái giá trị mà người thế gian có thể là không thấy. Có khi người ta cho rằng mình không có bình thường. Francisco chấp nhận điều đó, và chính lời Chúa đã thúc đẩy Francisco ra đi. Và thứ hai nữa, thưa anh chị em, khi có lời Chúa tác động rồi mà nếu không gặp được những bạn tốt như là Ignacio thì Francisco cũng khó mà tiến thân trên bước đường loan báo tin mừng được lắm. Mà chính nhờ Ignacio, một người bạn thân cùng phòng, gần mực thì đen, gần đen thì sáng, trên gặp được người bạn tốt là Ignacio, mà nhờ đó cả hai được nên thánh. Thấy không ạ? Thấy Chúa sắp xếp, Chúa cứu mỗi người một cách khác nhau. Có khi Chúa dùng người này để cứu người kia, Chúa dùng Ignacio để cứu Francisco, rồi Chúa lại cứu Ignacio bằng cách khác, nằm trên giường bằng bệnh đi bị thương, rồi cũng suy nghĩ về lời của Chúa mà hối cải. Rồi khi được hối cải như vậy thì Ignacio đến tìm Francisco để thuyết phục bằng chính cái cuộc sống của mình, chứ không phải bằng lý thuyết. Và Francisco cảm phục, mà bị khuất phục cũng nhờ cuộc sống của Ignacio. Nên trong cuộc sống mình, những người bạn thân mà tốt hiếm lắm, khó lắm thưa anh chị em. Những người bạn mà lúc mình giàu có, lúc mình có địa vị, lúc mình đang là ở trên đỉnh cao danh vọng thì nhiều lắm, mà lúc rớt xuống tận đáy vực thẳm, biết ai là những người bạn thật, ai là những người bạn tốt ở đây. Mà Chúa nói Faustina, đau khổ có giá trị vô cùng của nó. Chính trong đau khổ mình mới biết rằng ai là bạn thật của mình. Đúng không chị? Lúc chị đẹp biết thằng nào là chồng tốt không? Biết không? Khó lắm. Thằng nào nó cũng thấy chị đẹp nó vu lại thôi, phải không? Mà lúc chị mở mắt ra thấy rằng chết là mình bị mụn sỏi nó lên rồi, mà có thằng nào đến thăm lúc đó là thằng chồng tốt. Phải không bà búa? À, lúc đó còn mỗi ba búa đến thăm chị thôi. Còn đó là anh hai nghệ sĩ với anh bảy Vespa với lại anh tám điện lực biến đông hết rồi. Chiều mỗi ba búa hay là ba xích lô đến thăm chị thôi. Thế thì trong cuộc sống thường nhật mình đã cần những người bạn, mà trong đời sống tâm linh rất cần những người bạn. Mà những người bạn đó ân huệ Chúa ban thôi. Mình chọn cũng chẳng được, kiếm cũng chẳng ra, tìm cũng chẳng thấy. Nhưng chị em đang hiện diện đây có phải là những ân huệ mà Chúa ban cho mình không? Chúa ban cho tôi. Và những người bên cạnh là những ân huệ Chúa ban cho anh chị em. Chính chị em là ân huệ Chúa ban cho tôi. Tôi gặp được những người này mình cảm thấy lòng mình nó vui hơn, cảm thấy rằng tinh thần truyền giáo của mình lại nóng lên, cảm thấy rằng là sống chết vẫn cứ phải ra đi loan báo lòng thương xót của Chúa. Vì những người giáo dân này mà họ còn làm được, những người giáo dân ở bên Mỹ, bên Âu, bên Trung Hoa, bên Ấn Độ gì họ còn làm được. Những anh chị em đó nói với tôi là thưa cha, bây giờ chúng con đang truyền giáo, đang truyền bá lòng thương xót Chúa. Bảo sao? Chúng con là dân di dân mà. Chúng con là những người có khi là nhập cư bất hợp pháp nữa mà. Rồi bây giờ lại lao động kiếm tiền để sống nuôi mình và gửi về Việt Nam. Bây giờ đi lễ thì đâu biết nhà thờ nào đâu, mà đi ra sợ nó bị bắt nữa. Rồi thứ hai là có đi lễ cũng chẳng hiểu người ta nói tiếng gì. Có thứ hai chị em ở Hy Lạp ấy, nói tôi đi lễ nói tiếng Hy Lạp con đâu hiểu gì đâu cha. Nhưng mà nhờ nghe trên trang web muối cho đời chấm info. Nó nghe những bài giảng làm với Chúa, nghe những chứng nhân, nghe những bài hát, nghe những câu kinh. Nhờ đó mà họ nhận ra lòng thương xót Chúa mà từ xưa giờ ở Việt Nam mình không biết. Đôi khi họ biết như vậy rồi họ giới thiệu ngược lại Việt Nam. Giới thiệu ngược lại Việt Nam, những người Việt Nam đến tìm tôi bảo thưa cha, con biết làm thương xót là người con của con nó ở bên Hy Lạp á, hai cháu nó làm giúp việc bên kia, nó giới thiệu cho con biết. Rồi những người ở bên mãi Congo, bên Phi Châu, bên Somali, rồi bên Trung Quốc, bên Nga, rồi bên Hàn Quốc, bên Cuba, tự nhiên họ biết đến lòng thương xót Chúa nhờ những lời chứng, nhờ những bài giảng, nhờ những phương tiện truyền thông, nhờ những trang web. Thưa anh chị em, rồi họ cứ giới thiệu cho nhau, rồi họp nhau lại mỗi tuần. Chúng con không có chỗ đi lễ thì họp nhau lại, rồi con cầu nguyện lòng thương xót Chúa, con nghe lời Chúa, nghe giảng, rồi chúng con thay vì đi shopping, đi mua sắm, đi ăn chơi thì góp tiền nó lại gửi về làm việc bác ái, thực hành lòng thương xót. Dễ thương không? Hallelujah.
Tạ ơn Chúa.
Rồi thưa anh chị em, Ignacio nói với Francisco thế này: con người nhiều cao vọng như anh mà chịu dừng lại trong vinh quang trần thế thì quá uổng. Thiết nghĩ chỉ có vinh quang Thiên Chúa mới xứng với tầm cao ước vọng của anh. Ignacio nói Francisco như vậy vì biết rằng Francisco là con người khát vọng, người cao vọng dữ lắm, cho nên nói rằng con người nhiều cao vọng như anh mà chỉ dừng lại ở vinh quang trần thế thì quá uổng. Thiết nghĩ chỉ có vinh quang Thiên Chúa mới xứng với tầm cao ước vọng của anh mà thôi. Câu nói của Ignacio đã tác dụng như một liều thuốc mạnh có sức công phá không thể cầm lại được, và Francisco coi đây là châm ngôn để ngài dấn thân phục vụ trong giáo hội. Chỉ có vinh quang Thiên Chúa mới xứng với khát vọng khôn cùng, cho nên đã từ bỏ tất cả sự nghiệp, rồi nhận chức linh mục, rồi cùng với Ignacio lập thành dòng tên với khẩu hiệu là cho vinh danh Chúa hơn. Những người trẻ ngày hôm nay có nhiều khát vọng, có nhiều cao vọng, mà nếu những khát vọng, những cao vọng ấy được hướng thiện thì họ sẽ trở thành những người tông đồ loan báo tin mừng rất đắc lực cho Thiên Chúa, cho giáo hội. Rất tiếc là không có được những người bạn đó, những người bạn không có những người hướng đạo để giúp cho những bạn trẻ ngày hôm nay là họ nhận ra rằng những cao vọng, những khát vọng đó không thỏa mãn được nếu chỉ dừng lại ở vinh quang trần thế. Và vì thế mà có nhiều người bạn trẻ ngày hôm nay họ dấn thân ra đi loan báo làm chứng cho tin mừng, cho lòng thương xót của Chúa. Mà nhờ vậy mà khắp miền đất nước từ Bắc Trung Nam bây giờ biết bao nhiêu người được biết đến lòng thương xót của Chúa. Chúng người giáo dân cứ lặng lẽ đưa cái đĩa, đưa cái máy, cái bà già 70 tuổi bảo lộc. Bây giờ là nhiều người đến với bà và nhiều người được ơn trở lại, nhiều người được chữa lành vì họ biết đến lòng thương xót của Chúa, hoặc cầu nguyện lòng thương xót của Chúa, rồi nghe những bài giảng lòng thương xót của Chúa, rồi họ được bình an và gia đình hòa thuận trở lại, rồi được ơn chữa lành. Có những người, một cha ngoài Huế nói: cha gửi con gấp mấy chục cái máy dùng. Bảo sao vậy? Bị kẹt quá. Bảo chuyện này là những người Công giáo họ nghe, rồi bây giờ người Phật giáo họ đến họ xin nhiều quá mà không có. Người Phật giáo họ lại thích nghe, Phật giáo họ thích nghe thì nói thì mình cứ cho họ thôi, đừng nói năng gì cả, rồi Chúa làm mình đâu biết được. Mình không có dụ họ, không có ép họ, không dụ, không ép, mà để họ tự nguyện. Lạ lùng như vậy. Rồi có một thầy mo ở bên Lâm Đồng, ở trong rừng, chuyên môn chữa bằng bùa ngải. Bây giờ thì ông xin cái máy nghe, nghe xong thì ai đến chữa ông bảo: nhớ nha, về cầu nguyện lòng thương xót Chúa chữa nhá. Thầy mo, thầy bùa, thầy ngải. Anh chị em thấy lạ lắm. Tôi thấy nhiều cái lạ lắm. Rồi em nó mãi bên đảo Ship rồi đó. Tôi cũng biết đảo Ship rồi chứ gì đâu. Nó cũng nói: chúng con biết được lòng thương xót Chúa rồi, bây giờ chúng con anh em, chúng con cứ truyền cho nhau nghe để mà giữ được đức tin. Và chính nhờ vậy, bây giờ món ăn tinh thần của chúng con là bài giảng mỗi ngày, mà không nghe là không chịu được. Cảm thấy một ngày đó nó vô nghĩa, nó buồn nản, không có sức lực. Tạ ơn Chúa vì cái điều đó. Xin Chúa cho mỗi người cũng trở thành những Francisco Xavier ngày hôm nay.
Francisco Xavier ngày hôm nay mình loan báo tin mừng, loan báo lòng thương xót của Chúa trong gia đình của mình, trong xí nghiệp của mình, trong sứ đạo của mình, trong khu xóm của mình, ở bất cứ nơi nào mà Chúa cho mình hiện diện. Hồi xưa tôi cũng có nhiều cái khao vọng y Francisco Xavier. Tôi cũng mộng làm bác sĩ, tôi cũng mộng làm kỹ sư, tôi cũng mộng làm chính trị, tôi cũng muốn thay đổi cả cái xã hội. Mộng ghê lắm, tôi học khiếp lắm, tập trung vào học, học là không ai địch lại, mộng cao lắm, ước vọng dữ lắm. Rồi đùng một cái, một bữa trời mưa, Chúa làm cho một cơn mưa nó đổi hẳn cái suy nghĩ của tôi. Tôi thấy mưa nó xuống, mọi cái giống như là một bong bóng đó, rớt xuống là nó nổ tung, bóng rớt xuống nổ tung. Này thì bác sĩ, này thì kỹ sư, hai cái ước mộng lớn của tôi cũng nổ tung hết. Rồi mộng làm linh mục để mà cũng được trọng vọng, nó cũng nổ tung hết, không được rồi. Tất cả những cái đó nó không là gì cả, nó chưa đáp được tất cả những cái khát vọng của tôi. Cho nên tôi phải có một cái gì phải lớn hơn, phải mạnh hơn, phải cao hơn. Y như là tôi nghe giống như là Thánh Phạ Ignacio nói với tôi ngày hôm nay: khát vọng anh cao quá mà những cái trần thế này thấm là gì mà anh phải để nó bình thường, tầm thường quá vậy. Phải có gì nó cao hơn nữa, vinh quang Thiên Chúa mới đáp ứng được cái khát vọng của mình. Và từ đó Chúa lôi tôi đi ra làm cái công việc mà loan báo lòng thương xót của Chúa. Tôi thấy rõ, cảm nhận rõ cái chuyện đó, càng dấn thân, càng đi nó càng say sưa như điên cuồng, như là Francisco trở thành kẻ điên. Tôi cũng điên cuồng về lòng thương xót của Chúa. Lòng mình nó khao khát, nó nóng cháy lên mà nó chịu không nổi, nó cứ sôi sùng sục cho mình như vậy. Và chỉ có lòng thương xót Chúa mới đáp ứng được cái mà khát vọng sâu xa nhất trong cuộc đời của mình. Mình xem đứng mạnh dạn đứng lên và ra đi loan báo làm chứng cho tin mừng, ra đi loan báo và làm chứng cho lòng thương xót của Chúa, như là lời mời gọi của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, là hãy ra đi loan báo và làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Đẹp thay những bước chân ra đi loan báo làm chứng cho tin mừng, cho lòng thương xót của Chúa.
Yeah.